Còn chưa tới một tuần nữa là các phòng phiếu sớm đã bắt đầu mở cửa. Liên đảng và lao động vẫn đang đối đầu nhau về chính sách giữ trẻ. Công bố tại Melbourne hôm Chủ nhật, thủ lãnh đối lập ông Bill Shorten nói rằng đây không chỉ là gánh nặng cho người phụ nữ trong gia đình, mà là một gánh nặng kinh tế cho mọi người.
Người đàn ông cũng phụ giúp vào việc giữ trẻ, nhưng có một thực tế là gánh nặng đó đang đè lên vai người phụ nữ đi làm. Điều lao động muốn là bảo đảm chính phủ phải hỗ trợ các bậc cha mẹ đang đi làm và hỗ trợ cho những bà mẹ đang đi làm. Chấm hết.
Dân biểu trong nội các của liên đảng, bà Fiona Nash, cảm thấy bị xúc phạm vì theo bà, ông Shorten có vẻ xem thường phụ nữ.
Tôi nghĩ lời phát biểu vô ơn của ông Bill Shorten hôm Chủ nhật rằng các ông chồng chỉ nhờ vào các bà vợ nhỏ bé của mình trong việc giữ trẻ thật là quá đáng. Đó là quan niệm lỗi thời rồi. Và tôi vô cùng ngạc nhiên là phó lãnh đạo lao động Tanya Plibersek và các nữ đảng viên khác không chỉ trích ông Bill Shorten vì đã phát biểu như vậy.
Ông Shorten nói rằng lao động ưu tiên chính sách giữ trẻ, mặc dù liên đảng chỉ trích đó chỉ là hứa suông, chứ lao động không có tiền để thực hiện. Tuy nhiên, đảng lao động nói rằng con số 3 tỷ đô la mà họ cam kết vốn đã nằm trong ngân sách của chính phủ, chỉ cần liên đảng ủng hộ là được. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison nói đó chính là vấn đề của lao động. Họ vung tay tiêu xài trong lúc túi thì rỗng.
Lao động luôn luôn hứa hẹn to lớn với các gia đình, nhưng không bao giờ làm được. Một trong những nguyên nhân chính là vì họ hứa hẹn chi tiêu tiền mà họ không có sẵn. Ngược lại, kế hoạch của chúng tôi cho thấy rõ ràng là chúng tôi tài trợ chứ không chỉ hoạch toán.
Liên đảng cũng chỉ trích việc lao động hứa hẹn tăng trợ cấp giữ trẻ 15%. Tổng trưởng giáo dục Simon Birmingham nói rằng vấn đề của trợ cấp giữ trẻ không phải là thiếu, mà là lòng tham của các nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ.
Lần trước khi lao động làm điều đó trong lúc họ nắm quyền, chúng ta đã thấy lệ phí giữ trẻ tăng 12%. Các nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ tăng lệ phí khi thấy lao động lên nắm quyền, nhưng lại bỏ vào túi riêng, mặc cho các gia đình chịu thiệt thòi.
Lao động cho biết mục tiêu của họ là làm sao có đủ chỗ cho cha mẹ gửi trẻ. Cụ thể sẽ tăng 5.000 chỗ trong vòng 3 năm. Phát ngôn nhân về giáo dục của lao động bà Kate Ellis nói rằng cần có những thay đổi trong lĩnh vực giữ trẻ.
Điều quan trọng chúng ta cần biết là tỷ lệ gửi trẻ trên toàn nước Úc là không cao, nhưng lại có những nơi danh sách chờ đợi rất lâu, trong khi có những chỗ lại hoạt động có 40% khả năng. Đó là lý do lao động chúng tôi sẽ điều phối tiền tài trợ đến những nơi nào có nhu cầu cao nhất.
Cả hai chính đảng đều bác bỏ kết quả thăm dò cử tri do News Poll thực hiện, cho thấy dân chúng ngày càng ủng hộ các đảng nhỏ và các ứng cử viên độc lập. Sự ủng hộ này tăng đến 15%. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison nói rằng bầu chọn như vậy là bỏ phiếu cho sự hỗn loạn.
Dân chúng có thể bầu cho sự ổn định và chắc chắn của một chính phủ liên đảng, vốn thực hiện kế hoạch kinh tế ngay từ ngày đầu nhậm chức, hoặc dân chúng có thể chọn sự hỗn độn của một liên minh lao động, đảng xanh và độc lập, như chúng ta đã thấy trong chính phủ trước, với những nhân vật như Tony Windsor, Rob Oxford, Bob Brown, Julia Gillard và toàn bộ gánh xiếc đó.
Thủ tướng Malcolm Turnbull trong khi đó đi vận động ở Melbourne của Melbourne và cam kết 4 triệu đô la cho các cơ sở thể thao trong đơn vị bầu cử Higgins của Bộ trưởng Tài chánh Victoria bà Kelly O'Dwyer. Ông Turnbull cũng công bố kế hoạch trị giá 8 triệu đô la nhằm khuyến khích các nữ sinh theo học các môn khoa học.
Con gái có thể học mọi thứ, đặc biệt các cháu có thể học thành kỹ sư. Chúng ta đã thấy nhiều phụ nữ tài giỏi làm kỹ sư. Đó là mục đích của kế hoạch kinh tế của chúng tôi. Đó là sự tự tin, là kỹ thuật, là phát huy sáng kiến.
Ông Turnbull cũng dùng mạng xã hội để đem đến cho cử tri một hình ảnh ít người biết đến của Thủ tướng. Đó là ông được người cha đơn thân nuôi dạy đến lớn khôn.
Hồi đó chúng tôi không có nhiều tiền. Cha tôi là một người môi giới khách sạn, và thường thì ông cũng phải vật lộn với cuộc sống như bao người khác. Chắc chắn là giống như bao cha mẹ đơn thân khác. Nhưng về cuối đời, ông đã đạt được một số thành công sau khi đã cố gắng hết mình. Ông đã dạy cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Ông là một người rất trung thành và mạnh mẽ.
Ông Turnbull bác bỏ chỉ trích nói rằng ông kể chuyện gia đình của mình là để đánh tan thành kiến cho rằng ông là một người giàu có, không gần gũi với cử tri.
Điều quan trọng là phải vinh danh cha của bạn. Cha tôi nuôi dạy tôi lớn khôn. Tôi sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có cha tôi.
Ông Malcolm Turnbull cho biết ông sẽ nói chuyện với cử tri nhiều hơn qua mạng xã hội. Ông thông báo rằng liên đảng đã thỏa thuận với Facebook và news.com.au cho cuộc tranh luận đầu tiên trên mạng với thủ lãnh đối lập Bill Shorten trong tuần tới.